Chương 4. Chức năng nhà nước. 1. Khái niệm chức năng nhà nước. Chức năng là một phạm trù để chỉ sự biểu hiện bên ngoài các tính chất, đặc tính của một vật trong hệ thống các quan hệ được xác định. Đây là cách hiểu phạm trù chức năng khái quát nhất, cơ sở nhất đối với mọi sự vật, mọi hiện tượng và quá trình có trong thế giới tự nhiên và xã hội. Sự biểu hiện ra bên ngoài các thuộc tính đặc trưng của sự vật nào đó trong thế giới tự nhiên và xã hội chính là sự tác động thường xuyên, thể hiện bản chất của sự vật ra thế giới xung quanh. Thông qua hệ thống tác động của sự vật đó, ta có thể xác định được nội dung cơ bản chất của sự vật, mục đích tồn tại của nó. Xem Mark Angen tuyển tập tập 5 nhà xuất bản Sự thật Hà Nội năm 1984, trang 394-396. Trong khoa học pháp lý, phạm trù chức năng nhà nước có nhiều cách hiểu khác nhau. Bởi lẽ nhà nước là hiện tượng xã hội phức tạp, nghiên cứu nhà nước là một quá trình lâu dài và hiện nay nhà nước vẫn là đối tượng cần phải tiếp tục nghiên cứu khám phá của khoa học xã hội nói chung và khoa học pháp lý nói riêng. Trong lý luận nhà nước, cách hiểu phổ biến nhất về chức năng nhà nước là những phương hướng, phương diện, mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trước nhà nước. Theo Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật trang 53, nhà xuất bản Tư pháp năm 2005. Quan điểm trên cho rằng, nhà nước cũng như các hiện tượng xã hội khác tồn tại và phát triển thông qua các hoạt động của mình nhằm đạt đến mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trước đó. Ngoài ra, chức năng nhà nước không chỉ là phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước, mà còn là cơ chế tác động của nhà nước lên quá trình phát triển xã hội. Quan điểm này cho rằng, khi thực hiện chức năng nhất định trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác của đời sống xã hội, nhà nước bằng các cách thức, biện pháp khác nhau tác động lên trạng thái của các quá trình xã hội. Khái niệm chức năng nhà nước còn được xem xét như những thuộc tính cơ bản hữu cơ bên trong của nhà nước. Theo quan điểm này, chức năng nhà nước phản ánh thuộc tính đặc trưng của bản chất nhà nước là tổ chức thống trị giai cấp và tổ chức đại diện chính thức cho xã hội. Vì vậy, nhà nước có hai chức năng trấn áp và chức năng xây dựng. Thể hiện là chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước và pháp luật, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 1995. Quan điểm khác lại xem xét chức năng nhà nước trên cơ sở vai trò xã hội của nhà nước. Chức năng duy nhất của nhà nước là quản lý xã hội, bằng một thứ quyền lực đặc biệt, buộc mọi tầng lớp, mọi con người sống trong xã hội phải phục tùng. Xét dưới góc độ này, chức năng là một khái niệm vượt ra khỏi bản chất của nhà nước. Nó tồn tại, phát triển cùng với nhà nước, đồng thời nó khẳng định chỗ đứng đặc biệt, quan trọng của nhà nước giữa nhiều thiết chế đa dạng tạo nên xã hội. Theo Nguyễn Đăng Dung, Nhà nước và Pháp luật Đại cương trang 31, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, có nhiều cách hiểu khác nhau về chức năng nhà nước. Tuy nhiên, các quan điểm trên đều chứa đựng cách lý giải, khách quan xuất phát từ nhận thức trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác Lênin về nguồn gốc, bản chất, vị trí, vai trò của nhà nước trong xã hội, quá trình lịch sử phát triển của nhà nước. Tuy vậy, cách tiếp cận chức năng nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước. Nhằm thực hiện những nhiệm vụ đặt ra trước, nhà nước là phù hợp hơn cả. Quan điểm này về chức năng, nhà nước đã hàm chứa một cách khách quan, đầy đủ nội dung khái niệm chức năng nhà nước, xét từ góc độ triết học về chức năng. Mỗi chức năng cụ thể của nhà nước là sự thống nhất giữa nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước ở những mặt hoạt động của nhà nước. Một sự vật, hiện tượng có thể có rất nhiều hoạt động, nhưng chỉ những hoạt động cơ bản chủ yếu thường xuyên mới được xem là chức năng của sự vật, hiện tượng ấy. Không phải mọi hoạt động của nhà nước đều được coi là chức năng của nhà nước, mà chỉ những hoạt động chủ yếu có tính chất định hướng lâu dài, thể hiện bản chất, vai trò, giá trị xã hội của nhà nước mới được xem là chức năng nhà nước. 1.1. Mối quan hệ giữa chức năng với nhiệm vụ, bản chất và bộ máy nhà nước. 1.1.1. Mối quan hệ giữa chức năng với nhiệm vụ của nhà nước. Nhiệm vụ của nhà nước là mục tiêu mà nhà nước cần đạt được, những vấn đề đặt ra mà nhà nước phải giải quyết. Trong các nhiệm vụ của nhà nước có nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, hay còn gọi là nhiệm vụ chiến lược. Cũng có nhiệm vụ cụ thể, trước mắt, cấp bách. Trong mối quan hệ giữa chức năng với nhiệm vụ của nhà nước, Nhiệm vụ chiến lược của nhà nước là cơ sở để xác định số lượng, nội dung, vị trí các chức năng và tác động lên hình thức, phương pháp thực hiện chức năng nhà nước. Chức năng nhà nước là phương diện thực hiện nhiệm vụ của nhà nước, một nhiệm vụ cơ bản chiến lược liên quan chặt chẽ đến mọi chức năng của nhà nước, được thực hiện bởi tất cả các chức năng của nhà nước. Ở nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, nhà nước phải thực hiện các chức năng như chức năng tổ chức và quản lý kinh tế, văn hóa, giáo dục, chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chức năng bảo vệ trật tự pháp luật, v.v. Ngược lại, việc thực hiện một chức năng nhà nước cũng nhằm giải quyết nhiều nhiệm vụ cụ thể cấp bách trước mắt của nhà nước. Để thực hiện chức năng tổ chức và quản lý kinh tế, nhà nước ta phải giải quyết một loạt các nhiệm vụ như tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ hợp tác kinh tế quốc tế, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với việc kiểm soát phân hóa giàu nghèo. Chức năng nhà nước được hình thành và cụ thể hóa trên cơ sở những nhiệm vụ cơ bản nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trước nhà nước. 1.1.2 Mối quan hệ giữa chức năng với bản chất nhà nước. Chức năng nhà nước có mối quan hệ trực tiếp với bản chất nhà nước. Chức năng nhà nước là sự biểu hiện ra bên ngoài, thuộc tính cơ bản bên trong của nhà nước. Để hiểu được bản chất của nhà nước, không thể không nghiên cứu chức năng nhà nước. Thể hiện bản chất của nhà nước, chức năng luôn phản ánh đầy đủ hai thuộc tính của nhà nước là tính giai cấp và tính xã hội. Nhà nước là tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế. Xã hội có giai cấp, được hình thành từ các giai cấp, các đẳng cấp có quyền và lợi ích khác biệt, đối lập nhau, nên chức năng được hình thành nhằm trước hết bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Nhưng bản chất nhà nước còn thể hiện ở vai trò xã hội của nó. Giai cấp thống trị cũng chỉ tồn tại trong mối quan hệ với các giai cấp, các tầng lớp xã hội khác. Nhà nước không chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, mà còn là tổ chức quyền lực công, là người đại diện cho quyền lợi của toàn xã hội, tất cả các giai cấp, các nhóm xã hội, các tầng lớp nhân dân. Nhà nước duy trì, bảo vệ những điều kiện tồn tại và phát triển của xã hội. Với sự tiến bộ của xã hội loài người, tính xã hội của chức năng nhà nước ngày càng phát triển. Ngày nay trên thế giới, nhiều vấn đề toàn cầu bức xúc ngày càng đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức quốc tế phối hợp giải quyết. Khoảng cách chênh lệch giữa các nhóm nước giàu và nước nghèo ngày càng lớn. Sự gia tăng dân số cùng với các luồng dân di cư, tình trạng khan hiếm năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, môi trường tự nhiên bị hủy hoại. Khí hậu diễn biến ngày càng xấu, kèm theo những thiên tai khủng khiếp. Các dịch bệnh lớn, các tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng tăng. Theo Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia trang 74. Vì vậy, nhà nước nào càng phát huy vai trò của mình là người đại diện cho quyền lợi của toàn xã hội. Nhà nước đó càng làm tốt hơn vai trò, làm dịu sự xung đột quyền lợi giai cấp, ổn định xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển. Như vậy, mối quan hệ giữa chức năng và bản chất nhà nước là mối quan hệ giữa hình thức và nội dung. Trong đó, chức năng thuộc phạm trù hình thức, còn bản chất thuộc phạm trù nội dung. Nội dung thay đổi sẽ kéo theo hình thức thay đổi. Khi bản chất nhà nước thay đổi thì chức năng nhà nước sẽ thay đổi theo, phù hợp với bản chất mới của nhà nước. Tổng các chức năng nhà nước hợp lại phản ánh đầy đủ bản chất của nhà nước. 1.1.3 Mối quan hệ giữa chức năng với bộ máy nhà nước. Nhiệm vụ và chức năng nhà nước được thực hiện chủ yếu bằng bộ máy nhà nước. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương, được tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc chung, thống nhất, tạo thành cơ chế đồng bộ để thực hiện những nhiệm vụ và chức năng nhà nước vì lợi ích của giai cấp thống trị. Bộ máy nhà nước có nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu và mỗi cơ quan nhà nước có nhiệm vụ, chức năng riêng phù hợp với vai trò của cơ quan đó trong bộ máy nhà nước, nhằm tham gia thực hiện nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu chung của cả bộ máy nhà nước. Chức năng nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu của cả bộ máy nhà nước. Mỗi cơ quan nhà nước đều phải tham gia thực hiện ở những mức độ khác nhau. Chức năng của cơ quan nhà nước là phương diện hoạt động của cơ quan đó và phụ thuộc vào chức năng nhà nước, không thể trái với chức năng nhà nước. Trên cơ sở chức năng nhà nước, giai cấp thống trị thiết lập ra bộ máy nhà nước. Có như vậy, hoạt động của bộ máy nhà nước mới nhịp nhàng, đồng bộ, không chồng chéo về thẩm quyền. Mỗi cơ quan nhà nước có sự phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nhưng đều có mối liên hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, thể hiện đầy đủ bản chất nhà nước. 1.2 Chức năng nhà nước là phạm trù vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan. 1.2.1 Tính khách quan của chức năng nhà nước. Chức năng nhà nước do nhiệm vụ của nhà nước quy định thể hiện rõ nét nhất bản chất, vai trò xã hội của nhà nước. Ta chỉ có thể hiểu được bản chất nhà nước thông qua nghiên cứu những chức năng nhà nước. Sự biểu hiện cụ thể đó mang tính khách quan, bởi lẽ chức năng nhà nước được hình thành một cách khách quan dưới tác động chủ đạo của nhiệm vụ nhà nước, được tạo ra từ cơ cấu kinh tế xã hội, lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị và các tầng lớp xã hội khác. Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, cho nên chức năng nhà nước được hình thành trước tiên để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. Nhưng nhà nước nào cũng thực hiện hoạt động mang tính xã hội, và trên thực tế, tính xã hội của chức năng tồn tại một cách khách quan, nằm ngoài nhận thức chủ quan của con người, và con người hoàn toàn có thể nhận thức một cách đầy đủ. Với ý nghĩa đó, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự thay thế của các hình thái kinh tế xã hội dẫn đến sự thay thế của các kiểu nhà nước. Bản chất nhà nước thay đổi, điều đó được thể hiện trước hết trong sự thay đổi chức năng nhà nước. Đối với từng nhà nước cụ thể, số lượng và nội dung của các chức năng được quy định bởi cơ sở kinh tế chính trị xã hội trong một giai đoạn phát triển lịch sử nhất định. Cùng với sự phát triển của xã hội, có chức năng mất đi, có chức năng thay đổi về nội dung, có chức năng mới xuất hiện đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Chức năng nhà nước không phải là bất biến, ngay cả khi bản chất của nhà nước không thay đổi. 1.2.2 Chức năng nhà nước là phạm trù mang tính chủ quan. Chức năng nhà nước phản ánh hoạt động của nhà nước có tính độc lập tương đối trong mối quan hệ với cơ sở kinh tế xã hội, trình độ nhận thức các quy luật phát triển khách quan của cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội và việc giai cấp thống trị xác định đúng đắn mức độ phạm vi cần thiết của sự can thiệp nhà nước vào quá trình phát triển xã hội, quy định sự phụ thuộc của chức năng nhà nước. Ngoài ra, nhà nước định hướng các mặt hoạt động cơ bản của mình còn tùy thuộc vào sự quan tâm của nhà nước đến lợi ích chung của xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, một chính phủ tốt, năng động, hiệu quả trong hoạt động của mình trước hết phải thể hiện ở khả năng phát hiện, lựa chọn cho mình các lĩnh vực hoạt động, các phương pháp hoạt động thích hợp, mạnh dạn loại bỏ đúng lúc những lĩnh vực hoạt động không cần thiết, gây tổn hại cho sự tồn tại và phát triển ổn định của nhà nước. Thông qua chức năng của mình, nhà nước tác động trở lại đối với sự phát triển mọi mặt của xã hội. Sự tác động đó có thể là tích cực, cũng có thể là tiêu cực, hoàn toàn phụ thuộc vào vai trò của giai cấp cầm quyền. Vì vậy, việc xác định nội dung chức năng của nhà nước có thể phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội khách quan, cũng có thể là không phù hợp. Do đó, xác định nội dung của nhiệm vụ chức năng nhà nước là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển của đất nước. Để xác định chức năng nhiệm vụ nhà nước, phải dựa trên những cơ sở khách quan, khoa học, phải căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội. Trong từng thời điểm, nhà nước phải xác định được nhiệm vụ nào là trước mắt, nhiệm vụ nào có tính chất cơ bản lâu dài, chức năng nào là chủ yếu, chức năng nào là thứ yếu. Đối với những nhiệm vụ chiến lược cơ bản lâu dài, khi xác định nó phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, không được mơ hồ, lý tưởng hóa và phải mang tính toàn diện, có khả năng trở thành hiện thực. 2. Phân loại chức năng nhà nước. Hoạt động của nhà nước rất đa dạng, phức tạp. Chức năng nhà nước có nhiều loại, mỗi chức năng nhà nước đều có đối tượng tác động riêng, có tính chất đặc trưng riêng. Nhưng tất cả các chức năng đều có mối liên hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, tạo thành một hệ thống chức năng đồng bộ, thống nhất thể hiện đầy đủ bản chất nhà nước. Trong khoa học pháp lý, việc phân loại các chức năng cụ thể của nhà nước được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, với những căn cứ khác nhau. Căn cứ vào cách thức thực hiện quyền lực nhà nước, ta có chức năng lập pháp, chức năng hành pháp và chức năng tư pháp. Căn cứ vào vị trí vai trò từng hoạt động của nhà nước, ta phân chia chức năng nhà nước thành hai loại, chức năng cơ bản và chức năng không cơ bản. Căn cứ vào thời gian hoạt động, ta có chức năng lâu dài và chức năng tạm thời, trước mắt. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động của nhà nước, ta có chức năng kinh tế, chức năng xã hội. Nhưng phổ biến nhất hiện nay là cách phân chia các chức năng nhà nước căn cứ vào phạm vi hoạt động chủ yếu của nhà nước. Ta có chức năng đối nội và chức năng đối ngoại. Chức năng đối nội là mặt hoạt động chủ yếu của nhà nước trong nội bộ đất nước. Chức năng đối ngoại là phương hướng hoạt động cơ bản của nhà nước trong quan hệ quốc tế. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại liên quan chặt chẽ, hỗ trợ, tác động lẫn nhau. Trong đó, chức năng đối nội giữ vai trò chủ đạo, có tính chất quyết định với chức năng đối ngoại. Việc xác định và thực hiện chức năng đối ngoại luôn phải xuất phát từ tình hình thực hiện chức năng đối nội. Thực hiện chức năng đối nội hiệu quả sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thực hiện tốt chức năng đối ngoại. Kết quả của việc thực hiện chức năng đối nội sẽ góp phần tích cực đến việc thực hiện chức năng đối nội. 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng nhà nước. Bản chất nhà nước quy định chức năng nhà nước, nhưng thực tế còn có những yếu tố khác tác động đến chức năng nhà nước. Trong mỗi giai đoạn phát triển cụ thể của từng nhà nước, có những chức năng đặc thù tương ứng riêng. Vì vậy, tuy cùng là một kiểu nhà nước, ở cùng một giai đoạn phát triển lịch sử, nhưng chức năng của mỗi nhà nước cụ thể không giống nhau, cả về số lượng, nội dung, hình thức thực hiện chức năng. Những yếu tố làm cho chức năng nhà nước trở nên đa dạng, phức tạp, tạo ra những sắc thái riêng của mỗi nhà nước cụ thể, có thể là những yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan, yếu tố lịch sử, yếu tố thời đại, yếu tố nội sinh, yếu tố ngoại sinh. Nhưng có những yếu tố điển hình tác động trực tiếp đến chức năng, để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực, chúng ta cần phải được nhận thức đầy đủ. Trước hết, cơ sở kinh tế ảnh hưởng đối với chức năng nhà nước. Trong triết học Marx Lenin, cơ sở kinh tế bao gồm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, mà lực lượng sản xuất là yếu tố cách mạng nhất. Phát triển lực lượng sản xuất là cơ sở tồn tại và phát triển của bất kỳ xã hội nào. Sự phát triển của lực lượng sản xuất là tiêu chuẩn và thước đo cho sự tiến bộ xã hội. Lực lượng sản xuất phát triển sẽ cải thiện quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất được cải thiện, kéo theo các quan hệ khác được quy định bởi quan hệ sản xuất cũng được cải thiện theo. Chẳng hạn ở nước ta, nhà nước thực hiện đường lối đổi mới, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng chỉ có phát triển kinh tế mới thúc đẩy các quá trình xã hội ở các lĩnh vực khác phát triển. 20 năm đổi mới làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh. Hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và củng cố. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, quốc phòng an ninh ổn định, tiếp tục được giữ vững. Nhà nước ta đang đẩy nhanh hơn nhịp độ phát triển của đất nước. Đó là quá trình vận động tự thân, mang tính khách quan của sự phát triển kinh tế để đạt được mục tiêu phát triển công bằng, xã hội, dân chủ, văn minh. Quá trình đó đóng vai trò điều chỉnh hoạt động của nhà nước trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng về nhu cầu và lợi ích của mọi thành viên trong xã hội. Phát triển kinh tế, nhà nước có điều kiện vật chất để thực hiện có hiệu quả những phương diện hoạt động chủ yếu của mình. Chính sách nhà nước quan tâm hơn đến nhân tố con người, tất cả vì con người, nhằm bảo vệ các lợi ích và an toàn cho mọi người. Phát triển kinh tế làm cho vai trò can thiệp của nhà nước vào việc giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng mở rộng. Nhà nước chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội như vấn đề dân số, việc làm, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục. Quá trình hội nhập quốc tế, nhà nước phải chịu nhiều sức ép và cạnh tranh. Nạn tham nhũng, tệ quan liêu còn nghiêm trọng. Sự chống phá của các thế lực thù địch bằng diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ vẫn tiếp diễn gay gắt. Thiên tai, dịch bệnh hiểm nghèo thường xuyên đe dọa. Trật tự an toàn xã hội có nơi có lúc chưa đảm bảo vững chắc. Tất cả những vấn đề trên đòi hỏi sự nỗ lực lớn của nhà nước, hạn chế tác hại mang tính tiêu cực phát sinh bởi nền kinh tế thị trường nhằm ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Hơn nữa, sự biến đổi của đời sống xã hội, cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, sự vận động phát triển và thay đổi vị trí, vai trò của các giai cấp, tầng lớp, dân tộc và tôn giáo trong xã hội cũng ảnh hưởng đến chức năng nhà nước. Cơ cấu xã hội là kết cấu và hình thức tổ chức bên trong của một hệ thống xã hội nhất định, biểu hiện như là sự thống nhất tương đối bền vững của các nhân tố, các mối liên hệ, các thành phần cơ bản nhất cấu thành hệ thống xã hội. Những thành phần này tạo ra bộ khung cho tất cả các xã hội loài người. Những thành tố cơ bản của cơ cấu xã hội là nhóm với vị thế, vai trò xã hội, mạng lưới xã hội và thiết chế. Theo Nguyễn Đình Tấn năm 2005, Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, nhà xuất bản Lý luận Chính trị Hà Nội trang 22. Như vậy, cơ cấu xã hội có thể được hiểu như một hệ thống bao gồm nhóm xã hội, quan hệ xã hội, thiết chế xã hội. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, sự thay thế của các hình thái kinh tế xã hội dẫn đến sự thay đổi của cơ cấu xã hội. Kết cấu giai cấp trong xã hội, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc giai cấp cầm quyền xác định những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước cho phù hợp với mức độ thay đổi của cơ cấu xã hội. Sự biến đổi của cơ cấu xã hội không phải lúc nào cũng được thể hiện một cách rõ ràng. Chúng ta có thể nhận thức đầy đủ bởi nó thường diễn ra một cách tiệm tiến, biểu hiện thông qua việc một giai cấp nào đó, một nhóm xã hội, một cộng đồng nào đó tự khẳng định và nâng dần vị thế của họ khi tham gia vào các quá trình xã hội, các mối quan hệ kinh tế chính trị. Đó là sự thay đổi của phân tầng xã hội. Phân tầng xã hội là sự phân hóa, sự sắp xếp các cá nhân thành những tầng lớp thang bậc khác nhau. Đó là sự khác nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị hay quyền lực, địa vị xã hội hay uy tín, cũng như sự khác nhau về trình độ học vấn, loại nghề nghiệp, thị hiếu, v.v. trong cơ cấu xã hội. Theo Nguyễn Đình Tấn, 2005, Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội, nhà xuất bản Lý luận Chính trị Hà Nội trang 91. Sự thay đổi trong phân tầng xã hội dẫn đến những đòi hỏi thỏa mãn về lợi ích của mỗi giai cấp, nhóm xã hội, mối tương quan lợi ích giữa các giai cấp. Đòi hỏi đó bắt buộc giai cấp thống trị phải điều chỉnh phương hướng hoạt động chủ yếu của nhà nước cho phù hợp. Chức năng nhà nước phụ thuộc vào cơ sở thực tế của cơ cấu xã hội. Chức năng nhà nước và cơ cấu xã hội có mối quan hệ qua lại thống nhất với nhau. Đồng thời, chức năng nhà nước cũng có sự tác động ngược lại với cơ cấu xã hội, góp phần biến đổi cơ cấu xã hội. Vì vậy, việc xác định chức năng nhà nước phải xuất phát từ cơ sở thực tế của cơ cấu xã hội. Sự vận động phát triển của cơ cấu xã hội luôn gắn với vai trò tích cực của con người, thông qua hoạt động cụ thể của mình. Nhà nước thực hiện chức năng không chỉ thông qua vai trò của cộng đồng xã hội mà còn thông qua hoạt động tích cực của từng cá nhân. Hiện nay, vai trò của cá nhân ngày càng được đề cao, quyền con người ngày càng được tôn trọng. Trách nhiệm lớn lao của nhà nước trong điều kiện hiện nay là tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện về mặt cá nhân, trên nền tảng, đảm bảo các quyền và tự do của công dân và kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. Việc đề cao giá trị cá nhân được thực hiện song song với quá trình củng cố nâng cao vai trò trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và xã hội. Nhà nước thực hiện chức năng của mình không chỉ vì mục đích tự thân mà còn vì nhu cầu đa dạng của đời sống xã hội. Việc thực hiện đầy đủ các chức năng nhà nước là nhân tố quan trọng hàng đầu làm cho quan hệ giữa nhà nước và xã hội thêm chặt chẽ, vị thế của nhà nước được nâng cao. Nếu nhà nước không giải quyết thỏa đáng các vấn đề xã hội như chính sách xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho các cá nhân trong xã hội có công ăn, việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất của họ, quan tâm đến nhóm xã hội dễ tổn thương như phụ nữ, trẻ em, giảm thuế cho các gia đình lao động nghèo, v.v., thì có thể gây nên những xáo trộn không đáng có trong đời sống xã hội và vai trò của nhà nước sẽ suy giảm. Do đó, đòi hỏi đặt ra đối với nhà nước là phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện chức năng của mình về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Chức năng nhà nước có thể tiến bộ phù hợp trong một giai đoạn nhất định của cơ cấu xã hội, nhưng có thể lạc hậu lỗi thời, kìm hãm sự phát triển của cơ cấu xã hội trong một giai đoạn cụ thể nào đó. Thực tế đòi hỏi giai cấp thống trị phải không ngừng đổi mới về tư duy, lý luận, hoạch định chính sách, phát triển các lĩnh vực cho phù hợp với quy luật vận động phát triển khách quan của xã hội. Đây là quá trình liên tục, thường xuyên, tích cực và mang tính chủ động của nhà nước. Yếu tố không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến chức năng nhà nước là trách nhiệm của nhà nước trong việc xác định vị trí vai trò của các chức năng đối với sự ổn định phát triển bền vững của xã hội và mức độ can thiệp của nhà nước trong hoạt động của mình đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhà nước phụ thuộc vào xã hội và cơ sở kinh tế của xã hội, song nhà nước cũng có sự tác động ngược lại đối với sự phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Thực tiễn đã chứng minh, chính phủ tốt có thể đưa đất nước từ nghèo đói, lầm than đến giàu có, thịnh vượng. Chính phủ không nắm bắt được quy luật vận động và phát triển khách quan có thể kìm hãm, làm chậm tiến trình phát triển của xã hội. Sự tác động tích cực hay tiêu cực đó phụ thuộc vào việc nhà nước thực thi trách nhiệm của mình như thế nào đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Vì mục tiêu hiệu quả, các nhà nước trên thế giới đã triển khai hàng loạt các cuộc cải cách. Do hoàn cảnh lịch sử, truyền thống dân tộc, bản chất nhà nước, thực trạng của nền kinh tế, quan niệm ý thức hệ mà các cuộc cải cách diễn ra dưới nhiều hình thức, nhịp độ khác nhau. Tuy nhiên, những cuộc cải cách của các nước là khác biệt nhau, nhưng vẫn có điểm tương đồng, đó là tuyệt đại đa số các nhà nước đều thực hiện tinh giản bộ máy nhà nước, xây dựng chính phủ gọn nhẹ, giảm bớt sự can thiệp trực tiếp thông qua các công cụ tài chính tiền tệ. nhà nước tăng cường các biện pháp quản lý vĩ mô, chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang phi tập trung hóa, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực sở hữu công cộng, tăng cường vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Những cải cách mang tính chuyển đổi chiến lược đó làm cho nền kinh tế của các nước đã có nhiều bước tiến lớn. Mục đích của việc thực hiện chức năng nhà nước là hiệu quả, công bằng và ổn định. Nhà nước xác định vị trí, tầm quan trọng của các chức năng để có sự lựa chọn chính xác các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu cho mình. Những lĩnh vực nhà nước có thể làm tốt hơn các hoạt động khác và thể hiện cấp độ của sự ưu tiên. Trước hết là nhà nước phải hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình, thực hiện các biện pháp tài chính tiền tệ, phát triển mạng lưới phúc lợi, giúp đỡ người nghèo. Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng như mạng lưới giao thông vận tải, liên lạc, điện lực, y tế, giáo dục, v.v. là những lĩnh vực thiết yếu đối với nền công nghiệp hiện đại. Chính phủ phải thực hiện các biện pháp can thiệp vào thị trường nhằm cải thiện các hoạt động kinh tế, hạn chế những mặt tiêu cực như ô nhiễm môi trường, tham nhũng, bần cùng hóa của các tầng lớp nghèo khổ. Để thực hiện những hoạt động chủ yếu trên, nhà nước phải tự cải tạo hiện đại hóa chính bản thân mình. Từ đó, nhà nước đáp ứng được những nhu cầu của xã hội và nền văn hóa, thực hiện được các mục tiêu phát triển. Hoàn cảnh quốc tế và hợp tác quốc tế là yếu tố quan trọng tác động ảnh hưởng đến chức năng nhà nước. Ngày nay, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng, kéo theo quá trình cộng đồng hóa, quốc tế hóa đời sống xã hội của các nước khác nhau. Hoàn cảnh quốc tế tác động đến sự phát triển mọi mặt của quốc gia, có thể mang tính tích cực hay tiêu cực, cũng có thể thúc đẩy hay kìm hãm sự phát triển của mỗi nước. Các vấn đề xã hội đã trở thành vấn đề của khu vực hay toàn cầu như chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột dân tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ, ly khai, hoạt động khủng bố, những tranh chấp về biên giới lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính chất ngày càng phức tạp. Các mâu thuẫn lớn của thời đại vẫn rất gay gắt. Theo Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 trang 74, sự di dân từ nước nghèo sang nước giàu, từ nơi có chiến tranh sang nước có hòa bình, vấn đề tăng dân số ở mức báo động của các nước thuộc thế giới thứ ba làm nghiêm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường. Tình hình sức khỏe thế giới đang có những lo lắng đáng ngại. Vấn đề môi trường sinh thái xuống cấp đến mức ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại. Tình trạng khan hiếm năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu trái đất, các tệ nạn mang tính quốc tế phát triển mạnh đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định xã hội và an ninh công cộng của các quốc gia. Tình hình đó tác động trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhà nước. Chức năng của nhà nước ở mỗi quốc gia đều phải chứa đựng các chính sách giải quyết các vấn đề xã hội đó trên phạm vi của quốc gia theo hướng đảm bảo ổn định phát triển của đất nước, góp phần ổn định và an toàn của thế giới nói chung. Hợp tác quốc tế ngày nay mang tính phổ biến thường xuyên và quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Các hình thức hợp tác đa dạng phong phú, hợp tác quốc tế song phương, đa phương, khu vực trên toàn thế giới, hợp tác toàn diện mọi mặt, mọi lĩnh vực, nhóm lĩnh vực, từng lĩnh vực cụ thể. Hợp tác quốc tế là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia. Hiện nay, nước ta đang hòa nhập mạnh mẽ vào đời sống quốc tế, mở rộng quan hệ và tham gia các tổ chức, các diễn đàn quốc tế, thực hiện cam kết quốc tế và ký kết hiệp định song phương, đa phương, thúc đẩy các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, tăng cường tính chủ động, hiệu quả và thiết thực, giữ vững môi trường hòa bình vì sự phát triển của đất nước. 4. Hình thức, phương pháp thực hiện chức năng nhà nước. 4.1. Hình thức thực hiện chức năng nhà nước. Chức năng của nhà nước được thực hiện thông qua sự can thiệp của nhà nước vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phương thức nhà nước sử dụng để tác động, can thiệp vào các lĩnh vực xã hội là hình thức hoạt động đặc trưng của nhà nước để phân biệt nhà nước với các thiết chế chính trị xã hội khác. Hình thức được nhà nước lựa chọn để thực hiện hoạt động cơ bản của mình là phương thức pháp luật và phương thức tổ chức. 4.1.1. Hình thức pháp lý. Hình thức pháp lý là hình thức cơ bản để thực hiện chức năng nhà nước. Trong tiến trình phát triển của nhà nước, phương thức pháp luật luôn là hình thức chủ yếu được nhà nước sử dụng để thực hiện các chức năng của mình. Vì suy cho cùng, nội dung của chức năng nhà nước được thể hiện là những chính sách cụ thể của nhà nước về những lĩnh vực nhất định. Những chính sách của nhà nước là sự cụ thể hóa tư tưởng, quan điểm, đường lối chủ trương của lực lượng cầm quyền trong từng lĩnh vực cụ thể. điều chỉnh mối quan hệ lợi ích giữa người với người nhằm đạt được mục tiêu mà nhà nước đề ra. Vì vậy, chính sách nhà nước chỉ có thể được thực hiện và phát huy đầy đủ nhất, có hiệu quả nhất khi được xác lập dưới một hình thức pháp lý nhất định và được đảm bảo thực hiện bởi một cơ chế pháp luật thích hợp. Bằng pháp luật, nhà nước xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng của mình, loại bỏ sự ôm đồm trách nhiệm đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực, độc đoán chuyên quyền, tùy tiện trong giải quyết các vấn đề xã hội. Bằng pháp luật, nhà nước ngăn chặn sự vô trách nhiệm, thờ ơ trước các vấn đề xã hội, khắc phục tình trạng mâu thuẫn chồng chéo trong việc thực hiện thẩm quyền của các cơ quan nhà nước. Nhà nước xác định trách nhiệm của công dân trong việc giải quyết các vấn đề xã hội nhờ pháp luật. Nhà nước khuyến khích, thu hút mọi lực lượng xã hội trong giải quyết các vấn đề thuộc chính sách nhà nước, định hướng hoạt động của các chủ thể theo mục đích mà nhà nước đề ra. Mối quan hệ giữa pháp luật với chức năng nhà nước là mối quan hệ giữa hình thức và nội dung. So với các phương tiện khác mà nhà nước sử dụng để thực hiện chức năng của mình, thì pháp luật là công cụ khách quan nhất, đảm bảo nhất và công bằng nhất. Để pháp luật phát huy được vai trò đó, bản thân hệ thống pháp luật của nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện. Nội dung của pháp luật phải phản ánh được yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của quốc gia. Hệ thống pháp luật phải đáp ứng được yêu cầu về tính toàn diện, tính đồng bộ, tính phù hợp và được xây dựng trên trình độ kỹ thuật lập pháp cao. Thực tiễn đã chứng minh, nhà nước nào có hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, nhà nước càng có điều kiện phát triển bền vững. 4.1.2 Hình thức tổ chức. Phương thức mang tính tổ chức của hoạt động nhà nước là hình thức đặc thù của hoạt động nhà nước, bổ sung cùng với phương thức pháp luật, làm cho hoạt động của nhà nước trở nên nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả hơn. Hai hình thức này có mối liên hệ hữu cơ với nhau, bản thân chúng không mâu thuẫn với nhau. Phương thức tổ chức của hoạt động nhà nước đều nằm trong khuôn khổ pháp luật thu hút các chủ thể có quyền, lợi ích liên quan tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước, từ khâu hoạch định kế hoạch, chính sách, cho đến khâu tổ chức thực hiện, hình thành chương trình dự án, tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà nước và công dân, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện các chức năng nhà nước. Bất cứ nhà nước nào cũng đều áp dụng hai phương thức trên để thực hiện hoạt động của nhà nước và tác động vào các quá trình xã hội. Hiện nay, đối với các nhà nước, phương thức hoạt động của nhà nước thường được ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản luật. Chẳng hạn, đối với nước ta, phương thức hoạt động của nhà nước được ghi nhận bằng đạo luật cơ bản của nhà nước, hiến pháp năm 1992. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật. Điều 12. Nhà nước thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân bằng pháp luật, kế hoạch, chính sách. Điều 26. Đây là một trong những nguyên tắc quản lý nền kinh tế quốc dân và cũng là nguyên tắc nhà nước áp dụng trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội xuyên suốt quá trình phát triển của nhà nước ta từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn phát triển cụ thể của nhà nước, mức độ, phạm vi nhà nước áp dụng hai phương thức này có thể sự thể hiện khác nhau. Nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của hoạt động nhà nước là giai cấp thống trị phải thể hiện khả năng lựa chọn phương thức nào là thích hợp cho từng giai đoạn phát triển cụ thể và cho tác động đến từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết quả thu được của từng loại phương thức phải được đánh giá dựa trên tiêu chí lấy sự phát triển ổn định xã hội, lợi ích chính đáng của nhân dân làm thước đo. Ngày nay, vị trí vai trò của pháp luật ngày càng được tăng cường và phát huy. Phương thức tổ chức của hoạt động nhà nước trở về với vai trò bổ sung, phối hợp cùng phương thức pháp luật đã nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước. Ban hành pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và bảo vệ pháp luật là hình thức thực hiện chức năng nhà nước. 4.2. Phương pháp thực hiện chức năng nhà nước. Phương pháp thực hiện chức năng nhà nước là những cách thức mà nhà nước sử dụng để tiến hành các hoạt động thực hiện chức năng nhà nước, là yếu tố thuộc nội dung tính chất thực hiện chức năng nhà nước. Có nhiều phương pháp thực hiện chức năng nhà nước, nhưng nhìn chung, các nhà nước thường phải sử dụng hai phương pháp chủ yếu là phương pháp thuyết phục và phương pháp cưỡng chế. Phương pháp thuyết phục là cách thức, theo đó nhà nước động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức, cơ quan nhà nước thực hiện một cách tự giác các nội dung yêu cầu để đạt được những mục tiêu nhà nước đặt ra. Phương pháp cưỡng chế là cách thức mà theo đó các nội dung yêu cầu của nhà nước được các đối tượng có liên quan thực hiện một cách bắt buộc. Phương pháp này có nội dung nhà nước răn đe, trừng trị người vi phạm pháp luật, không tôn trọng pháp luật, trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với người khác và xã hội. Khi giáo dục không đạt kết quả thì cưỡng chế, đó là sự đảm bảo cho giáo dục và ngược lại. Hai phương pháp trên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, áp dụng cưỡng chế nhằm mục đích giáo dục thuyết phục, ngăn ngừa hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn, nhưng cũng không có nghĩa là các nhà nước phải hạn chế dùng phương pháp cưỡng chế. Vì cưỡng chế là phương pháp hữu hiệu và đặc trưng cho hoạt động nhà nước, đảm bảo vai trò quản lý xã hội của nhà nước, giữ cho xã hội ổn định và phát triển. Tùy thuộc vào từng lĩnh vực xã hội, nhà nước có thể tác động vào chúng bằng cả hai phương pháp. Việc sử dụng chúng đều mang nội dung cụ thể đối với từng chính sách cụ thể. Sử dụng phương pháp nào là do nhận thức của giai cấp thống trị, nhà nước xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, khi áp dụng, cần ưu tiên trước hết cho phương pháp thuyết phục trong giải quyết các vấn đề. Song, nhà nước cần kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế để trừng trị những người có hành vi nguy hiểm, gây thiệt hại đáng kể cho các quan hệ xã hội. Khả năng vận dụng phương pháp một cách đúng đắn, kịp thời, hợp lý là nhân tố dẫn đến thành công của nhà nước trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt mang tính bức xúc, những điểm nóng đòi hỏi giải quyết nhanh, dứt điểm. Để thực hiện các hình thức đó, đòi hỏi nhà nước có nhiều biện pháp cụ thể như hành chính, kinh tế, tổ chức, tác động tâm lý, giáo dục, tư tưởng. Hình thức và phương pháp thực hiện chức năng của nhà nước là nhân tố đóng vai trò quyết định đến hiệu quả của việc thực hiện các chức năng nhà nước ngày càng đa diện và phức tạp. Nhà nước có quyền và trách nhiệm lựa chọn hình thức và phương pháp thực hiện chức năng, có quyền thay đổi chúng để thực hiện hoạt động cơ bản của nhà nước. Nhà nước luôn phải chủ động lựa chọn hình thức và phương pháp khác nhau thích hợp với đặc điểm của từng lĩnh vực xã hội cần giải quyết. Khả năng lựa chọn của nhà nước càng chính xác thì xác suất thành công càng cao. Ngày nay, xu hướng cá biệt hóa các hình thức và phương pháp thực hiện chức năng nhà nước đang được khẳng định trong hoạt động của mọi nhà nước trong giai đoạn hiện nay. 5. Chức năng của nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản. Bản chất nhà nước quy định chức năng, phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước. Trong các kiểu nhà nước khác nhau sẽ có các chức năng khác nhau về nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện. Tuy nhiên, đối với các kiểu nhà nước, chủ nô, phong kiến, tư sản đều được xây dựng trên cơ sở kinh tế là kiểu quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, củng cố chế độ người bóc lột người, cho nên các kiểu nhà nước này có những chức năng cơ bản tương đối giống nhau, có thể khái quát như sau. 5.1 Chức năng đối nội của nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản. 5.1.1 Chức năng bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân về các tư liệu sản xuất của giai cấp thống trị. Đây là chức năng đối nội quan trọng đặc thù của kiểu nhà nước bóc lột, bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân về các tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội là gắn liền với việc bảo vệ chế độ xã hội của nhà nước. Để bảo vệ và phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, thì nhà nước phải là công cụ bảo vệ quyền lợi kinh tế của giai cấp mình. Trong các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản, giai cấp thống trị luôn mong muốn duy trì chế độ tư hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội và duy trì mối quan hệ bóc lột đối với các giai cấp khác. Để thực hiện chức năng này, các nhà nước bóc lột đã sử dụng pháp luật là phương tiện cơ bản để củng cố và bảo vệ chế độ sở hữu tư nhân của giai cấp thống trị. Bằng pháp luật, nhà nước xác lập quyền sở hữu của giai cấp thống trị về các tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội. Pháp luật quy định những biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc đối với chủ thể có hành vi xâm hại mối quan hệ đó. Chẳng hạn luật 12 bản của Cộng hòa quý tộc La Mã cổ đại điều 6 quy định, nếu thiếu nợ đến hạn quá 30 ngày mà vẫn không trả được thì chủ nợ có quyền tùng xẻo con nợ. Hoặc tại điều 12 của bộ luật này, nhà nước quy định, nếu như kẻ nào đương đêm ăn trộm mà bị giết ngay tại chỗ thì hành vi giết người này được coi là hợp pháp. Hiến pháp và luật của nhà nước tư sản đều quy định quyền sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản có những đảm bảo bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước để bảo vệ và phát triển các mối quan hệ sản xuất trong xã hội. 5.1.2 Chức năng trấn áp giai cấp bị trị. Các nhà nước, chủ nô, phong kiến, tư sản được xây dựng trên cơ sở kinh tế là kiểu quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chủ yếu trong xã hội là kiểu quan hệ sản xuất củng cố chế độ người bóc lột người. Quá trình tồn tại và phát triển của nhà nước luôn gắn liền với sự phản kháng của giai cấp bị trị chống lại các nhà nước đó. Vì vậy, để duy trì sự thống trị của giai cấp mình, giai cấp thống trị áp bức, bóc lột luôn hướng nhà nước đến các hoạt động thực hiện chức năng đàn áp giai cấp chống đối bằng sức mạnh bạo lực. Nhà nước bóc lột còn trấn áp giai cấp bị trị cả về chính trị và tư tưởng. Chẳng hạn đối với nhà nước chủ nô, giai cấp chủ nô đàn áp dã man các cuộc khởi nghĩa của giai cấp nô lệ bằng bạo lực quân sự. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của nô lệ ở Roma năm 74 đến 71 trước công nguyên, do Spartacus lãnh đạo. Kết quả hơn 6.000 nô lệ bị treo cổ. Trong nhà nước phong kiến, giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại bộ phận trong dân cư là lực lượng sản xuất chủ yếu, bị giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột nặng nề, nên họ luôn có xu hướng phản kháng chống lại giai cấp địa chủ. Cho nên, nhà nước phong kiến đặc biệt quan tâm đến chức năng trấn áp các lực lượng chống đối. Tuy nhiên, do phân công lao động trong nông nghiệp mang tính chất phân tán, nên nông dân không có sự liên kết với quy mô lớn để tiến hành các cuộc khởi nghĩa. Các cuộc khởi nghĩa của nông dân thường mang tính tự phát, lẻ tẻ, nên dễ bị đàn áp và thất bại. Mặt khác, để chi phối đời sống tinh thần của giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác, nhà nước phong kiến còn thực hiện hình thức trấn áp về mặt tư tưởng đối với họ. Để thực hiện mục đích đó, các nhà nước phong kiến thường xây dựng hệ tư tưởng tôn giáo, trở thành hệ tư tưởng thống trị trong đời sống tinh thần của xã hội. Các quan điểm tư tưởng tôn giáo được giai cấp phong kiến tiếp thu làm cơ sở tư tưởng chính trị, pháp lý của giai cấp mình. Tư tưởng tôn giáo chỉ đạo đường lối đối nội, đối ngoại của nhà nước phong kiến. Ví dụ như Nho giáo ở phương Đông, Thiên Chúa giáo ở các nhà nước phương Tây. Đối với nhà nước tư sản, giai cấp tư sản xem chức năng trấn áp sự chống đối của giai cấp vô sản là một trong những chức năng chủ yếu quan trọng nhằm bảo vệ quyền thống trị của giai cấp mình. Trong giai đoạn tự do cạnh tranh, nhà nước tư sản thường sử dụng bạo lực để trấn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhưng với sự phát triển của phong trào dân chủ yêu chuộng hòa bình diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, giai cấp tư sản sử dụng các biện pháp tinh vi hơn để thực hiện chức năng này. Nhà nước tư sản hạn chế, loại bỏ sự hiện diện của các đảng phái chính trị đối lập như Đảng Cộng sản, hạn chế quyền dân chủ về chính trị của giai cấp vô sản. Nhà nước tư sản còn sử dụng các hình thức trấn áp về tư tưởng bằng nhiều biện pháp khác nhau, dùng các phương tiện thông tin đại chúng để xuyên tạc học thuyết Marx Lenin về nhà nước và pháp luật nhằm loại bỏ học thuyết này ra khỏi đời sống tinh thần xã hội. Sử dụng tối đa các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa để tuyên truyền, phổ biến cho hệ tư tưởng của giai cấp tư sản. Như vậy, chức năng bảo vệ chế độ tư hữu và chức năng trấn áp xuất phát từ tính giai cấp của nhà nước. Mục đích của việc thực hiện chức năng là bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. 5.1.3 Chức năng kinh tế xã hội. Chức năng này xuất phát từ tính xã hội của nhà nước. Các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản không thể tồn tại nếu nhà nước chỉ phục vụ và bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị. Vì vậy, bên cạnh việc nhà nước bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị, nhà nước còn phải đảm bảo lợi ích chung của xã hội, thực hiện chức năng kinh tế xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội. Chức năng kinh tế xã hội là những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước nhằm tổ chức quản lý nền kinh tế, điều tiết xã hội để bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng xã hội, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản đều thực hiện chức năng kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong từng kiểu nhà nước, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện chức năng này có những biểu hiện cụ thể khác nhau. Trong nhà nước chủ nô, phong kiến, nền kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo. Để sản xuất nông nghiệp, hình thành công tác trị thủy, thủy lợi như một nhu cầu cơ bản trong đời sống xã hội. Mặt khác, hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn mang tính tập thể, cộng đồng. Vì vậy, nhà nước đóng vai trò là người trực tiếp tổ chức xây dựng và quản lý các công trình trị thủy, thủy lợi chung cho cả cộng đồng. Chức năng kinh tế xã hội thời kỳ phong kiến còn được mở rộng cả về quy mô và phạm vi. Vì vậy, nhà nước phong kiến còn tiến hành nhiều hoạt động khác như phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thi hành chính sách trọng nông, mở mang diện tích đất nông nghiệp, phát triển lực lượng sản xuất, hạn chế lực lượng phi sản xuất bằng biện pháp pháp luật của nhà nước. Với kiểu nhà nước tư sản, thì các hoạt động thực hiện chức năng kinh tế xã hội ngày càng phong phú đa dạng hơn nhà nước chủ nô phong kiến trước đây. Để thực hiện chức năng kinh tế xã hội, nhà nước tư sản tiến hành các hoạt động như xây dựng hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế, để hạn chế yếu tố tự phát vô chính phủ của nền kinh tế thị trường, thực hiện các hoạt động phát triển khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đáp ứng các nhu cầu phát triển nền kinh tế tiên tiến. Hiện nay, thế giới có những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội. Toàn cầu hóa mà hạt nhân là toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra rất nhanh, mạnh và trở thành phổ biến trên toàn thế giới. Để tạo môi trường thông thoáng hơn cho sự phát triển các mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, các nhà nước tư sản thực hiện chính sách mở cửa, tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế, mở cửa thị trường và loại bỏ những cơ chế điều hành cản trở các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện và thúc đẩy sự phát triển của toàn cầu hóa kinh tế theo hướng phục vụ lợi ích của các quốc gia. Những hoạt động thực hiện chức năng kinh tế xã hội của nhà nước tư sản đã mang lại những thành công lớn như mức thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, các điều kiện đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng ngày càng tốt hơn, trình độ dân trí nâng cao, các công trình phúc lợi xã hội nhiều hơn. Nhưng xét về bản chất, nhà nước tư sản là kiểu nhà nước được xây dựng trên cơ sở kinh tế, là kiểu quan hệ sản xuất củng cố chế độ người bóc lột người. Nhà nước tư sản không phải là kiểu nhà nước tiến bộ nhất, kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử. Vẫn tồn tại mâu thuẫn vốn có trong lòng xã hội tư bản. Sự vận động của các mâu thuẫn đó sẽ quyết định số phận nhà nước tư sản. 5.2. Chức năng đối ngoại của nhà nước chủ nô phong kiến tư sản. 5.2.1. Chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược. Giai cấp chủ nô, giai cấp địa chủ phong kiến xem chiến tranh là một trong những phương thức làm giàu hữu hiệu nhất. Ở không ít quốc gia, chiến tranh xâm lược đã trở thành ngành doanh nghiệp thường xuyên, được thực hiện một cách có hệ thống trên đất liền và trên mặt biển. Chiến tranh nhằm mục đích cướp bóc của cải, nô lệ, báu vật, bành trướng lãnh thổ, xác lập quyền thống trị về chính trị, kinh tế, tư tưởng. Vì vậy, chiến tranh trở thành chức năng quan trọng là nhu cầu của các kiểu nhà nước này. Để tiến hành chiến tranh xâm lược, các nhà nước chủ nô phong kiến thường trấn áp các lực lượng chống đối trong nội bộ đất nước để ổn định chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh để tiến công xâm lược các nhà nước khác. Trong lịch sử cổ đại và trung đại, nhân tố xâm lược và chống ngoại xâm luôn là tác động quan trọng gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước chủ nô phong kiến. Nhà nước tư sản thay thế cho nhà nước phong kiến, chức năng chiến tranh xâm lược trở thành cơ bản và quan trọng hơn. Các cuộc chiến tranh diễn ra với số lượng, quy mô nhiều hơn, rộng lớn và phức tạp hơn. Ví dụ như tính chất và quy mô khốc liệt của các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, năm 1914-1919, lần thứ hai, năm 1939-1945, do nhà nước tư sản gây ra. Chiến tranh giữa các nhà nước đế quốc với nhau để phân chia thuộc địa. Chiến tranh giữa các nhà nước đế quốc với nhân dân, các nước thuộc địa để giành độc lập. Các nhà nước tư sản luôn chạy đua vũ trang, ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự, liên kết với các nhà nước khác nhau thành lập các liên minh quân sự. Từ nửa cuối thế kỷ 20, nhân dân các dân tộc thuộc địa tiến hành các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Trước làn sóng cách mạng mạnh mẽ, phong trào yêu chuộng hòa bình diễn ra khắp nơi trên thế giới, các nhà nước tư sản không thể sử dụng hình thức xâm chiếm bằng sức mạnh quân sự như trước đây, mà thi hành chính sách thực dân mới, sử dụng sức mạnh kinh tế để nô dịch các nước khác. Từ nô dịch về kinh tế, giai cấp tư sản buộc các nước phụ thuộc vào mình, về kinh tế phải phụ thuộc về chính trị. Tiến hành chiến tranh xâm lược là một trong những chức năng cơ bản quan trọng của nhà nước bóc lột. Chức năng này xuất phát từ chế độ tư hữu, từ bản chất bóc lột, nhu cầu thỏa mãn lợi ích vô hạn của giai cấp thống trị trong các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến tư sản. 5.2.2. Chức năng phòng thủ đất nước. Đây cũng là chức năng quan trọng của nhà nước chủ nô, phong kiến tư sản. Xuất phát từ việc nhà nước coi chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược là hoạt động đương nhiên của nhà nước, cho nên trong các kiểu nhà nước bóc lột, giai cấp thống trị cũng xem hoạt động chuẩn bị lực lượng vũ trang, phòng thủ đất nước, chống xâm lược là phương diện hoạt động cơ bản, gắn liền với sự tồn tại của nhà nước. Sự phát triển của chiến tranh với quy mô, số lượng và việc ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự đến đâu thì hoạt động phòng thủ cũng phát triển theo đến đó. Hoạt động phòng thủ đất nước ngày càng nâng cao về quy mô, phạm vi và các phương diện hoạt động với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ hiện đại như hệ thống phòng thủ tên lửa, phòng thủ từ xa, trên không, vũ khí hạt nhân. Như vậy, chức năng phòng thủ đất nước của nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản là một trong những chức năng quan trọng xuất phát và gắn liền với chức năng tiến hành chiến tranh xâm lược. 5.2.3. Chức năng ngoại giao. Đây là một trong những chức năng đối ngoại của nhà nước, thể hiện hoạt động cơ bản của nhà nước trong mối quan hệ với các nhà nước và các dân tộc khác trên thế giới. Trong thời kỳ chiếm hữu nô lệ và phong kiến, mối quan hệ ngoại giao giữa các nhà nước thể hiện sự bất bình đẳng giữa các nhà nước với nhau. Chẳng hạn ở các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo, sợ trời thờ nước lớn nên chính sách ngoại giao thường thể hiện đối với nước lớn mạnh hơn. Nhà nước thực hiện chính sách thuần phục, thường xuyên nộp triều cống đối với nước nhỏ yếu hơn, thường thực hiện chính sách tiến hành chiến tranh, thôn tính bành trướng, bá quyền. Hơn nữa trong nhà nước chủ nô phong kiến, quan hệ ngoại thương bị hạn chế, ít phát triển, nền kinh tế tự cung tự cấp, lực lượng sản xuất thấp kém, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc chưa phát triển. Vì vậy, hoạt động ngoại giao giữa các nhà nước với nhau chủ yếu là giải quyết vấn đề chiến tranh và hòa bình. Các nhà nước này thường thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo để đề phòng họa binh đao cho dân tộc mình. Nhưng đến thời kỳ tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường đã phát triển mạnh mẽ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khoa học và công nghệ đã có những bước tiến nhảy vọt, ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, tác động tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả thế giới. Toàn cầu hóa kinh tế đã có mặt hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Toàn cầu hóa kinh tế đã làm cho nền kinh tế thế giới trở thành một thị trường, mà các nền kinh tế của từng quốc gia là một bộ phận của nó. Trên thế giới, các nền kinh tế vừa cạnh tranh, vừa hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi. Xu thế đối đầu triệt tiêu lẫn nhau dần được thay thế bằng xu thế đối thoại và hợp tác. Mục tiêu các bên cùng có lợi được thực hiện trong các hiệp định thương mại giữa các nước. Mặt khác, cùng với sự phát triển của kinh tế, kéo theo nhiều vấn đề chung của xã hội cần phải giải quyết như khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, môi trường, bệnh dịch, v.v. đòi hỏi các quốc gia phải hợp tác giải quyết. Vì vậy, hoạt động thực hiện chức năng ngoại giao của nhà nước trở nên vô cùng quan trọng, phức tạp. Tính phức tạp thể hiện ở chỗ một nhà nước phải quan hệ với nhiều nhà nước trên nhiều phương diện kinh tế, chính trị. Tính phức tạp còn thể hiện tính chất của các quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh. Các nhà nước bao giờ cũng đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết. Thế nên trong quan hệ ngoại giao giữa các nhà nước vừa có sự hợp tác bình đẳng nhưng vừa có đấu tranh giành lợi ích và không bình đẳng giữa các quốc gia có thực lực về kinh tế và chính trị khác nhau. Định hướng ôn tập, đề tài, nghiên cứu khoa học khóa luận tốt nghiệp, chức năng nhà nước. 1. Phân tích khái niệm chức năng nhà nước. Tại sao nói chức năng nhà nước là một phạm trù vừa mang tính khách quan, vừa mang tính chủ quan? 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng nhà nước, vị trí, vai trò, sự tác động của nó đối với chức năng nhà nước. 3. Vị trí của từng chức năng nhà nước trong hệ thống chức năng nhà nước. 4. Những nội dung cơ bản của từng chức năng nhà nước. 5. Những hình thức, phương pháp thực hiện chức năng nhà nước. 6. Nhận xét, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện chức năng nhà nước của từng kiểu nhà nước. 7. Kiến nghị, những định hướng nhằm tăng cường chức năng xuất phát từ việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của nhà nước vì nhân tố con người. 8. Đổi mới vai trò, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả của việc thực hiện chức năng nhà nước vì con người. 9. Các giải pháp tăng cường chức năng xuất phát từ việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của nhà nước.